Chúa cùng anh chị em
và cùng gia đình.
Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Matthêu chương 11 câu 20 đến hết câu 24. Bây giờ Đức Giêsu bắt đầu cuộc trách các thành đã chứng kiến phần lớn các phép lạ người làm mà không sám hối. Người nói: khốn cho ngươi, hỡi Corazin! Khốn cho ngươi, hỡi Bethsaida! Vì nếu các phép lạ đã làm nơi các ngươi mà được làm tại thành kia, thì họ đã mặc áo vải thô, rắc cho nên đầu tỏ lòng sám hối từ lâu rồi. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, thành kia và thành Sidon sẽ được xét xử khoan dung hơn các ngươi. Còn ngươi nữa, hỡi Capernaum, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống tận âm phủ. Vì nếu các phép lạ đã làm nơi ngươi mà được làm tại Sodom, thì thành ấy đã tồn tại cho đến ngày hôm nay. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, đất Sodom còn được xét xử khoan hồng hơn các ngươi. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, lời khen Chúa.
Đọc lịch sử dân tộc Do Thái, chúng ta biết rằng chỉ có dân tộc này đã ghi lại chính bàn tay Thiên Chúa nhúng vào để dẫn dắt, để che chở cái dân tộc này. Và cái lịch sử dân Do Thái vào thời Cựu Ước, Chúa dùng để báo trước cái chương trình cứu độ của con Thiên Chúa thực hiện. Trong lịch sử dân tộc Do Thái, cái biến cố quan trọng nhất đối với họ chính là Chúa dùng ông Môsê để giải phóng cho dân tộc này thoát ách nô lệ Ai Cập. Đây là một biến cố quan trọng nhất đối với dân tộc Do Thái. Thì cái điều đó nó cũng chỉ là báo trước cái chương trình con Thiên Chúa thực hiện cho cả loài người. Nếu Chúa dùng ông Môsê đưa Do Thái qua nước Biển Đỏ để về đất Chúa Hứa, thì chuyện đó báo trước Chúa Giêsu còn hơn ông Môsê. Ngài dùng nước Thánh Tẩy để đưa chúng ta vào vương quốc của Ngài, mới thực là đất Chúa Hứa. Như vậy, sứ mệnh của Chúa Giêsu vượt xa nhiệm vụ của Môsê. Nếu chúng ta so sánh một số điểm thì thấy rõ. Vào thời Cựu Ước, dân Do Thái bị Ai Cập bắt làm nô lệ. Điều đó rất là đau lòng cho dân tộc này, nhưng còn đau lòng hơn nữa, cả nhân loại này bị Satan bắt làm nô lệ. Nó đặt cả loài người vào tay tử thần. Thế thì xưa kia để cứu dân Do Thái thoát nô lệ, Chúa trù liệu ông Môsê. gọi là chú Chu Liêu là vì thời ấy lệnh của vua Ai Cập hết tất cả những người đàn bà Do Thái nào sinh con trai thì người phụ sản phải bóp cho chết. Trong khi đó, mẹ của Môsê thấy cậu bé khóc khỉnh, tìm cách giấu đi. Nhưng mà giấu mãi không được. Giấu tới 3 tháng mà giấu không được. Cuối cùng phải đưa, đặt vào cái thúng được uông sông. Để ai vớ được thì may ra nó sống. Thế thì điều ấy báo trước, ông Môsê được mẹ giấu 3 tháng. Thì Đức Giêsu cũng vậy, sau khi chào đời được ẩn dưới mái nhà Nazareth 30 năm, như là giấu đi vậy. Khi công chúa vua Pharaoh ra sông Ninh tắm thì thấy có một cái thúng trôi bồng bềnh ở giữa sông, có tiếng con nít khóc. Công chúa mới nói những người phụ giúp bơi ra kéo thúng vào đây xem sao lại có tiếng khóc ở trong cái thúng này. Thì kéo vào thấy đứa bé trai khóc khỉnh, khôn ngô tuấn tú quá, nó khát sữa nó khóc. Thế thì công chúa thương nói với các đầy tớ là đưa về cho ta, đưa về cung điện cho ta, ta sẽ nuôi bé này, và các ngươi sẽ tìm cho ta một người vú nuôi tài giỏi, tận tình thương con nít, chăm sóc đứa bé này cho ta. Khi công chúa nói như vậy thì chị của Môsê đứng bên cạnh, bởi vì từ khi mẹ Môsê buông con dưới sông thì cô chị thương và theo dõi xem ai vớt được. Cuối cùng thì thấy công chúa của vua vớt được, mà đến công chúa lại muốn đi tìm một cái người thương con nít và có tài nuôi trẻ. Thì chị Môsê có ý kiến này: thưa công chúa, để cháu đi tìm cho. Thế nào nó về nó tìm mẹ nó. Thế là mẹ Môsê được đưa vào đền vua nuôi con, đâu có ai biết là mẹ con đâu. Đấy. Thì quả thật cái điều mà chính bà mẹ nuôi đứa con đã phải chết để rồi sau này đứa con trở thành người chúa dùng, giải phóng dân, điều đó lại báo trước chính Maria, mẹ Thiên Chúa nuôi con Thiên Chúa, nếu không thì bị ông Eo Đê giết chết ngay từ lúc nhỏ. Bởi vì bé Giêsu mới sinh ra thì Eo Đê đã tìm cách giết vì nghe tin rằng có một vua Do Thái sinh ra, và mẹ phải bùng sang Ai Cập giấu đi nuôi nó. Rồi khi Môsê trưởng thành thấy dân tộc mình bị làm nô lệ, bắt đúc này phải nộp đúng chỉ tiêu cho vua mà vua không có cấp một cái dụng cụ nào cả, khổ quá đi. Vậy mà Môsê đã nhìn thấy hai người Do Thái chắc tranh nhau dụng cụ làm, hay là tranh nhau đất đai để làm gạch thế nào đó, rồi bất hòa với nhau, cãi nhau. Ông Môsê đến can thiệp: này các bạn này, các bạn cùng là một dân tộc các bạn đã khổ vì tay vua Ai Cập. Mình bây giờ phải thương nhau chứ. Người ta làm khổ mình, bây giờ mình lại làm khổ nhau nữa. Thôi nhường nhường nhịn nhau đi. Gà cũng một mẹ chưa hoài đá nhau. Thế thì hai người Do Thái đánh nhau đó, nói với Mô-xê này, ai mời ông xíu thôi, ai đặt ông làm quan xét xử chúng tôi, hay là ông muốn đánh chúng tôi như ngày hôm qua ông đánh người Cập? Thế là cái việc ông Mô-xê đã đánh người Ai Cập để bảo vệ cho dân tộc mình lộ ra, ông Mô-xê chạy mất, chốt nhà vua không có gì vô bắt. Thế thì đọc Tin Mừng chúng ta cũng thấy ở Luca chương 12 câu 13-14, hai anh em cãi nhau về chuyện là chia gia tài của bố. Theo luật pháp thì người anh đã được 2/3 gia tài, vậy mà người anh chết hết, em nó được 1/3 cũng không cho nó, chết hết. Cho nên em bị người anh bắt nạt và bóc lột bất công như vậy. Đến người em mới chạy đến thưa với Chúa Giêsu rằng: thưa thầy, anh tôi ác quá, không chia gia tài theo luật pháp về phần tôi, xin thầy dựa vào luật pháp để lên tiếng nói với anh tôi để anh tôi chia gia tài cho tôi chứ, sao tôi vơ hết như vậy? Thì Chúa cũng lặp lại là: này em, ai đặt tôi xét xử cái chuyện hai anh em cãi nhau? Này đừng tưởng là hễ giàu của cải vật chất là được hạnh phúc đâu nhé. Đó. Thì khi có hai người anh em ẩu đả nhau về chuyện chia gia tài, họ xin Đức Giêsu can thiệp. Chúa Giêsu nhắc lại cái lời người ta nói với ông Mô-xê: ai đặt ông làm quan án xét xử chúng tôi? Thì rõ ràng khi Chúa nói, Đức Giêsu nói cái câu này là Chúa muốn nói ngài là Mô-xê. Ngài đến giải phóng, ngài can thiệp giữa Chúa Cha, không để cho ma quỷ nó hành hạ, nó bóc lột. Ngày gỡ chúng ta khỏi tay ác thần, ma quỷ tử thần, chứ không phải ngày đến để mà tìm cách cho chúng ta về mặt xã hội này chia của cải đồng đều. Ngài không làm việc đó. Cái việc đó là tòa án người ta làm. Đó. Cho nên tôi chỉ mới nhắc lại bốn cái điểm đó. Nếu hôm nay chúng ta đọc bài đọc năm lẻ thì nhắc lại cái chuyện này. Như vậy, sức mạnh của Chúa Giêsu trao cho, sức mạnh của Chúa Cha được trao cho Chúa Giêsu để cứu nhân loại này quan trọng hơn là sức mạnh của ông Mô-xê cứu người Do Thái. Thế mà khi Chúa Giêsu đi rao giảng để ngài thực hiện cái sức mạnh Chúa Cha trao cứu loài người, thì người ta không muốn nghe ngài, nghe càng tức tối, còn tìm cách để mà giết ngài nữa. Cụ thể như ngài đã phải lên tiếng trách một số thành phố thịnh vượng nhất, đông dân nhất, trí thức nhất của dân tộc Do Thái, đó là thành Corazin, thành Bethsaida, thành Capharnaum. Đối với người Do Thái thời Chúa Giêsu, Capharnaum sầm uất lắm, còn hơn Sài Gòn của chúng ta bây giờ. Còn Bethsaida giống như là Hà Nội chúng ta bây giờ. Còn Corazin nó giống như ngoài Huế, những cái nơi quan trọng như vậy, trí thức như vậy, Chúa đến Chúa giảng, nó không nghe, còn chống đối. Cho nên tin mừng hôm nay chúng ta thấy Chúa Giêsu lên tiếng trách họ. Hỡi Corazin, Bethsaida, khốn cho các ngươi, bởi vì các ngươi những phép lạ nếu đã làm nơi các ngươi mà lại được làm tại hai cái tỉnh của dân ngoại là thành Tyre và Sidon, thì dân ngoại đã biết sám hối, mặc áo vải thô rắc cho lên đầu tỏ lòng xin Chúa thương xót. Mà bây giờ cái phép lạ đấy làm nơi các ngươi, các ngươi lại cứng lòng, các ngươi chống đối ta. Thế thì ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, thành Tyre, thành Sidon, tức là dân ngoại, nó không được nghe lời ta, thì nó lại được, dù nó có phạm tội, nó sẽ được xét xử khoan dung hơn các người. Rồi Ngài nói về Ca-na-phôn là trung tâm thương mại của người Do Thái. Hỡi Ca-pha-lô, ngươi tưởng sẽ được nâng lên đến tận trời ư? Ngươi sẽ phải nhào xuống âm phủ. Vì nếu các phép lạ làm ở nơi ngươi mà đã được làm tại Sodoma, thì thành ấy đã tồn tại cho đến nay. Vì thế ta nói cho các ngươi hay, đến ngày phán xét, ngày cánh chung, đất Sodoma, dân Sodoma được xét xử khoan dung hơn các ngươi. Khi Chúa nói đến Sodoma là đối với người Do Thái, họ sợ lắm, bởi vì cái dân này nó phạm tội cùng dân. Cái tính dâm bình thường của loài người ấy, là nam nữ tìm cách vui thỏa sắc thịt. Nhưng mà dân Sodoma đã bảo cái đó quen quá rồi. Bây giờ sống bê đê với nhau, nam với nam, nữ với nữ, nó lạ, cái này quá đáng. Vì cái tội ấy chú dân quá, tung lửa xuống đốt hết thành Sodom và cả thành đất cận cũng bị lây nữa. Tội nặng quá, tội dâm nặng quá mà chú phải đốt thôi. Thế mà Chúa lại bảo rằng ngày cánh chung, ngày phán xét cuối cùng, với dân thành này lại được xét lại, lại được khoan dung hơn là những thành phố Đức Giêsu đến giảng dạy như Corazin, Bethsaida, Capharnaum. Thì rõ ràng cái dân nào không nghe lời Đức Giêsu thì cái tội ấy còn nặng hơn cái tội dâm. Đối với người ta thì người ta cho là dâm là khiếp lắm, ngưỡng nghĩa lắm, thậm chí người ta không muốn nói đến nữa, nặng nhất. Nhưng mà dưới cái nhìn của Chúa thì chưa nặng bằng cái tội những kẻ nào chống đối lời Đức Giêsu, tội nặng hơn. Mà không phải chúng chống đối, mà chúng đòi giết đấy. Mà không phải là chúng lần mà chúng biết nữa. Đâu chúng có lần đâu. Đức Giêsu nói với các môn đệ về những người Do Thái đang tìm cách giết Ngài. Ngài nói rằng giả như Thầy không đến, giả như Thầy không làm và không nói với họ thì họ chẳng có tội gì. Thế nếu mà Thầy không làm những phép lạ cho họ thấy, Thầy không dạy họ, họ không có tội gì. Nhưng bây giờ họ đã thấy rồi, thấy những phép lạ thầy làm, thấy thầy dạy, họ phải biết thầy là Chúa chứ. Vậy mà họ không tin, họ có tìm cách giết thầy thì không thể phải bào chữa tội cho mình được. Ai ghét thầy thì cũng là ghét cha thầy. Giả như thầy không làm nơi họ những điều phi thường như vậy, họ có cớ để mà chạy tội. Nhưng nay thầy đã làm, vậy mà chúng vẫn ghét thầy và ghét cả cha thầy. Như thế là ức nghiệp đã đều đã viết ở trong Kinh Thánh. Chúng ghét con một cách vô cớ. Và Đức Giêsu nói các môn đệ như vậy ở Gioan chương 15 từ câu 22 đến 25. Những cái tội của Do Thái nói riêng và tội của loài người trong đó cả chúng ta coi thường lời Chúa, bây giờ hội thấy đau giản nặng nhất đấy nhé. Và đối với Chúa Giêsu, Chúa muốn nhấn mạnh cái nặng như thế nào? Cái tội đó là cái tội phạm với Chúa Thánh Thần đấy. Bởi vì Chúa Thánh Thần là lời tin Chúa mà. Giăng chương 6 số 3 lời tôi là Thánh Thần. Chống đối lời Chúa là chống đối Thánh Thần đấy, là phạm đến Thánh Thần. Thì Chúa bảo rằng tội đó không được tha, đời này đời sau không được tha. Tội phạm đến con người được tha, tức là phạm đến Chúa Giêsu. Cho Ngài là người Nazareth và ông tin thì thông cảm. Mà người chống đối lời Chúa tội nặng nhất, đời này đời sau không được tha. Cho nên những người không nghe lời Đức Giêsu hay không nghe lời chân lý hội thánh rao giảng theo lời truyền của Đức Giêsu, Chúa Giêsu bảo nặng hơn là cái tội điếm, tội như cái đứa đi làm điếm là điếm. Vì thế mà những người, những vị liên trưởng, những vị tư tế của dân Do Thái cứ đến vặn hỏi để tìm, vặn hỏi Đức Giêsu để tìm kẽ hở mà giết Ngài. Ngài nói ngay với họ: này, tôi bảo cho các biết, đi điếm nó qua mặt các ông vào thiên đàng đấy. Matthew chương 21 câu 31 đấy. Hỏi là hàng tư tế, hàng nghiên chứa, là thầy dạy, mà Chúa không bảo thua đi điếm, đi điếm nó qua mặt các ngươi vào thiên đàng. Không phải là Chú khuyến khích để cứ làm nghĩ làm điếng thì không sao đâu. Không phải. Mà Chú rõ ràng như vậy là vì Ngài biết là người ta kết án cái tội, nhưng đứa làm điếng làm điếng là cái tội nặng nhất, thì Chú bảo còn cái tội nặng hơn nữa. Các người không nghe lời thì Chú. Và hội thánh muốn chúng ta đọc bản tin mừng hôm nay á, là hội thánh muốn chúng ta, Ngài so sánh cho chúng ta thấy cái thành nào mà không đón nhận lời Chúa thì không bao giờ Chúa che chở đâu. Dù Chúa đã hứa trong lịch sử dân tộc Do Thái qua đời sống của vua Akhat, bài đọc chúng ta mới nghe, ông vua này là vua nước vương quốc Juda, thuộc làm vua bởi hai chi họ Juda và Benjamin. Lúc đó là dân này đã bị chia đôi đất nước rồi, mời chi họ về phía bắc lập vương quốc Israel. Còn hai chi họ miền Nam này, lúc đó vương quốc, đế quốc Assur nửa phía bắc định thôn tính tất cả nước xung quanh làm nước chư hầu cho nó, giống như bây giờ là Trung Quốc mình muốn chiếm cả cái vùng miền Đông này. Cho nên nếu mà nó thành công nữa là các nước ở miền Đông này là phải phục tùng, phải làm nô lệ cho Trung Quốc cái gì. Thì vào cái thời điểm vua Akkad là cái nước Assur mạnh lắm, bị thôn tính những nước xung quanh, thì nước chung cách phải tìm cách mà bảo vệ thôi. Cũng như Việt Nam bây giờ đang tìm cách liên minh với này, các nước liên minh với Mỹ đó. Trước đây chửi Mỹ là đế quốc, cái thù không đội trưởng chung, bây giờ đang cần nó đấy. Thì cũng ở trong một cái hoàn cảnh như vậy, những nước chư hầu, những nước chung quanh, nước Assur đang bị đe dọa, liên kết lại là vừa nước Syria và nước Israel với hợp tác lại với nhau và đi rủ vua nước Sudan để thành một cái khối chống lại phía Bắc, giống như là việc Trung Quốc bành trướng như vậy để thôn tính Lào, Campuchia, Việt Nam. Thì bây giờ Lào, Campuchia hợp tác cùng Việt Nam cộng tác để mà tạo nên một cái khối chống lại Trung Quốc. Thì thời bây giờ vua Akkad là như thế. Nhưng mà vua Akkad chơi thì tự mình là cho rằng cao cơ, ta không thèm liên minh hai cái nước nhỏ này, ta đi thẳng đến nước đế quốc Assur, ta triều công cho Assur, ta gọi Assur là cha, thì Assur sẽ bảo vệ ta, Assur không đánh ta nữa, nó đánh là đánh hai thằng kia rồi. Thế là hai nước láng giềng là nước Israel và nước Syria tức với nước Sudan đem quân tấn công Sudan. Thế là cái đằng phía Bắc Assur nó thấy hai nước kia tấn công ra, nó gửi quân đến tấn công luôn. Thế ra cái anh vua Sudan này, vua Akkad này tự nhiên tạo ra ba kẻ thù. Từ là triều cống nước Assur nó bảo vệ, bây giờ nó đem quân đánh mình nữa. Trước đây thì chỉ có một mình nước Assur nó định thôn tính mình thôi, mình đã triều cống rồi tưởng tha, nó không tha đâu. Thế bây giờ còn thêm hai cái nước bên cạnh nó tấn công mình nữa, thế còn chết nữa. Thế là vua Akkad cuống lên, không biết làm sao được, đi coi bói. Thầy bói bảo ông muốn thắng kẻ thù, đưa con thiêu sống trên nước trên lửa thiêu cho thần đi. Ông cũng làm như vậy. Trời ơi, sao mà gian ác vậy? Luật của Chúa đâu có cho phép giết người mà ông ấy giết con ông ấy. Ông là vua với quyền dòng David mà bây giờ ông lại đi thờ, đi coi bói, quá nặng. Mà cũng có thầy bói bảo vậy mà làm vậy có được cái gì đâu. Cho nên các nước cũng càng dấy lên tấn công ông ấy quá run lên. Trong cái hoàn cảnh tuyệt vọng như vậy thì Chúa sai ngôn sứ Isaiah đến là: ngươi đừng có sợ, cứ trông cậy vào Chúa đi, không sao đâu. Này, hai cái nước kia đó, tức là nước Syria, Israel đó, có gì mà phải sợ nó? Nó như là hai cái que củi thôi, Chúa sẽ giật đi thôi. Nó định nó thôn tính ngươi, nó định nó đặt vua thay ngươi, không sao đâu, chuyện nó không xảy ra đâu. Ngươi phải vững tin đi, ngươi mà không tin là ngươi chết. Nhưng mà vua bảo: tôi chả dám xin Chúa đâu. Chúa bảo: ngươi không xin Chúa thì này, Chúa cũng cho ngươi một dấu lạ, một đấng Messiah, một đấng được gọi là Emmanuel sẽ được sinh ra để cứu. À, ông vua Akkad phạm tội nặng như vậy rồi, vào cái ngõ bí đáng chết như vậy, Chúa vẫn thương dân tộc này, không phải vì cái tội này của Akkad mà Chúa coi nhẹ đâu, chỉ vì Chúa đã hứa cho dòng tộc David triều đại vững bền, mà Acab thuộc dòng tộc David vì lời Chúa hứa với tổ phụ của họ, vì đức tin lòng nhân của tổ phụ họ là David mà Chúa mới gìn giữ. Sai ngôi sứ đến để an ủi, để nâng đỡ vua Acab, mà ông có thông tin, ông có công xin, ông mà cứ chẳng dám xin Chúa đâu. Mà không xin thì Chúa cũng cho một dấu lạ, một trinh nữ sẽ thụ thai, sinh con và đặt tên là Emmanuel. Thì Emmanuel đó là Chúa Giêsu gì đó. Đó. Cho nên cái lời của ngôn sứ Isaiah nói với vua Acab và rồi được hứa ban được Emmanuel, cái lời ấy, cái biến cố ấy, sự kiện ấy nó được thể hiện trong thời Tân Ước. Chúng ta loài người nói chung, người Công giáo nói riêng cũng phạm tội ác tầm cỡ như là vua Acab, nhưng mà Chúa hứa ban được Emmanuel là Đức Kitô ở giữa chúng ta. Thế để chúng ta có chịu nghe, có chịu tin không? Hay là rồi cũng giống như những người Do Thái chống đối Chúa Giêsu để còn tìm một cách giết Ngài. Chúng ta thấy Chúa Giêsu không chúc giữ cho một cá nhân, mà Ngài chúc giữ cho cả một thành phố, cả một địa danh. Như vậy, cái tội của chúng ta không nghe lời Thiên Chúa, nó gây họa cho hết mọi người, gây họa cho cả môi trường sống nữa. Chúa không chúc phúc cho môi trường mình sống, không mua thuận ra ngoài, hay là nhiều tai ương thiên nhiên xảy đến vì tội của mình. Những thành phố Chúa đến giảng nó cũng nghe đó, thì có tội là tội đối với người lớn thôi chứ, mấy đứa con nít nó biết cái gì. Vậy mà Chúa không bảo rằng những đứa nào không nghe thì đứa đó sẽ bị diệt, mà Chúa lại nói rằng cả cái thành phố đó bị họa. Tức là tội ác của người này làm cho người khác phải gánh chịu nữa. Cái tội ác là tội không nghe lời Chúa khổ. Để chúng ta đọc lịch sử xem nó xảy ra như vậy. Một mình ông Jonah cướp lệnh Chúa không đi giảng cho Ninive, xuống tàu làm cho cả con tàu suýt đã bị chìm xuống biển. Đấy, cái con tàu đâu có phạm tội đâu mà, tại vì Jonah xuống đó hủy hoại cho cả con tàu. Vậy thì chúng ta nhớ đến các cái thành phố phồn thịnh của dân Do Thái không nghe lời, bị trúc giữ, thì chúng ta nhớ đến Việt Nam của ta thì sao? Những cái thành phố được gọi là phồn thịnh nhất là Sài Gòn, là gì? Là Hà Nội. Vì mà tôn giáo, đặc biệt Sài Gòn phải được gọi là trung tâm tôn giáo của Việt Nam, phải không? Bởi vì Sài Gòn này đông linh mục nhất, Sài Gòn này nhiều nhà thờ nhất, săn sát nhau, Sài Gòn này nhiều linh mục giỏi nhất, Sài Gòn này phương tiện di chuyển thuận tiện nhất, Sài Gòn này có nhiều nơi dạy giáo lý nhất. Thế thì những người ở thành phố Sài Gòn này liệu có biết lợi dụng những cái điều kiện thuận lợi để nghe lời Chúa không? Capernaum ngày xưa một thành phố phồn thịnh, giàu có, thuận lợi, đông đúc, cho đến giờ nó không nghe. Thì bây giờ Sài Gòn này cũng vậy đấy. Trong khi đó chúng ta thấy này, nếu đưa mắt nhìn ở cái vùng sâu vùng xa, vùng kinh tế mới chẳng hạn, hay là ở trên Kon Tum, bao nhiêu sắc tộc không có linh mục, muốn học giáo lý không có ai dạy, muốn đi lễ không có linh mục, họ khao khát mà không có. Con nó xin ông ấy quá dễ, không muốn đi nhà thờ này tới nhà thờ kia, cách nhau mấy chục thước à. Thì chúng ta thấy khu Chi Hòa nhà thờ cứ sát nhau mấy chục thước à. Có thể nói sáng muốn giờ nào cũng có lễ, chiều muốn giờ nào cũng có lễ, rồi muốn đi học giáo lý có nhiều nơi đấy, nhiều nơi dạy đó. Chúng ta mục vụ Sài Gòn, rồi Đa Minh ở Tú Sương, rồi dòng chúng cũng thế. Nếu ai cần lại đây tôi dạy, tôi dạy đây tôi còn nuôi cho ăn, không mất tiền nữa. Có không? Đến đây ăn chẳng mất tiền thì mới được dạy cả ngày nữa. Mà nếu học không? Đấy, những cái thành phố có điều kiện để đón nhận lời Chúa, không đón nhận bị Chúa giữ, thì Sài Gòn này là cái nơi thuận lợi nhất. Tôi bảo đảm về sau này cái dân Sài Gòn này sẽ bị Chúa giúp sự nhiều. Vì không biết lợi dụng cái thuận tiện Chúa ban cho để đón nhận lời Chúa, để thăng tiến đời sống đức tin. Cho nên Kinh Thánh đã từng lớn tiếng kêu gọi chúng ta, nếu ta đọc Đáp Ca năm này Thánh Vị 169, hỡi những kẻ nghèo hèn, hãy tìm kiếm Thiên Chúa thì tâm hồn các ngươi được phấn khởi vui tươi. Hãy Đáp Ca chúng ta mới đọc nắm chắn Thánh Vị 4:18 câu 9, Chúa củng cố thành đô đến muôn đời. Chúa muốn gìn giữ thành phố sầm uất của chúng ta chứ, Chúa đâu muốn chúc sứ. Chúa củng cố thành đô đến muôn đời, nhưng mà phải là vào thành đô của Chúa, vào đức thánh. Chúa kêu gọi chúng ta đi tìm kiếm Chúa để được Chúa chúc lành. Cho nên Chúa Gia Kỳ Lạc nói là Thiên Chúa chúc lành cho chúng ta không phải khi nào chúng ta gặp được Ngài, mà Ngài chúc này ngay khi chúng ta cất bước đi tìm Ngài. Có lòng khao khát chân lý, khao khát Chúa, đã được Chúa chúc này rồi. Bởi thế mà câu Tôi Muốn Tin Mừng chúng ta nhắc lại cái điểm cái thánh vị buổi sáng ngày nào chúng ta đọc cái vụ vụ cũng đọc thánh vị 95-94 này. Ước gì ngày hôm nay anh em chớ không lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Sáng nào chúng ta trong kinh vụ vụ cũng đọc thánh vị này là nhắc nhở chúng ta nhé, đừng có cứng lòng giống như các thành phố mà Chúa đã chúc giữ nhé. Đừng cứng lòng, nhưng hãy nghe tiếng Chúa. Xin Chúa cho chúng ta nhận thức được cái sự khốn nạn của những con người không đón nhận lời Chúa. Mình khổ đã vậy còn gây họa cho hết mọi người, thì phải sám hối bằng cách khao khát Chúa, đi tìm kiếm Ngài, cụ thể đi tìm kiếm lời Thiên Chúa, đi đến chỗ nào dạy giáo lý hiếu, đến nhà thờ nào ông cha giảng trong thân lễ yếu, thì tới đó Chúa sẽ chúc lành hàng ngày.